Lời pháp và ngọc của Tổ sư Ấn Quang. Phương pháp phân biệt giữa cảnh ma và cảnh Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về việc niệm Phật và cảnh giới ma, cảnh giới Phật xuất hiện. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Nhận được thư, biết túc căn rất sâu, hành hiện tại khá thuần, nên mới có các cảnh tướng thù thắng hiển hiện. Nhưng người đời nay quá nửa là chuộng thế diện, xây lầu gác trên không. Tuy chỉ có một phần, nửa phần, lại nói là trăm ngàn vạn phần. Như trong cuốn sách của ông Ít nọ, những cảnh giới được thuật toàn là do ngọn bút tạo ra, chẳng phải do tấm địa tạo thành. Cố nhiên ông chẳng bị chuyện, tôi thật chỉ sợ ông có tập khí ấy thì lỗi hại chẳng nhỏ. Phật xếp vọng ngữ vào năm giới căn bản chính là để ngăn ngừa thói tệ này. Nếu như thấy nói là không thấy, không thấy nói thấy, thì thuộc vào hàng vọng ngữ. Nếu xây lầu gác trên không bị nói cảnh giới thù thắng, chính là phạm vào giới đại vọng ngữ. Chưa đắc bèn nói là đã đắc, chưa chứng nói đã chứng, tội ấy còn gấp trăm ngàn vạn ức lần tội giết trộm dâm. Người ấy nếu chẳng từng lực sám hối, khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, liền đọa địa ngục A Tỳ. Bởi kẻ ấy hoài loạn Phật pháp, gây lầm lạc nghi ngờ cho chúng sanh. Ông phải rất thận trọng, thấy cảnh chỉ có một phân, chẳng được nói lên một phân mốt, cũng chẳng được nói chính ly chính. Nói quá lên cũng là tội lỗi, mà nói giảm cũng là tội lỗi. Vì sao vậy? Do hàng tri thức chưa đắc thả tâm đạo nhãn, chỉ có thể dựa vào lời nói để phán định, đem cảnh giới ấy thưa cùng tri thức để chứng minh tà chánh đúng sai thì không có lỗi gì. Nếu chẳng vì để chứng minh, chỉ muốn tự khoe khoang cũng sẽ có lỗi. Nếu hướng về hết thảy những người khác nói ra thì sẽ mắc lỗi. Ngoài trừ chuyện cầu tri thức chứng minh ra, điều không được nói. Hễ nói ra, sau này sẽ vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa. Cửa ải lớn nhất của con người tu hành này trong giáo thuyết Tôn Thiên Thai đã nhiều lần nói đến. Sở dĩ gần đây những người tu hành phần nhiều bị ma dựa, đều là do tâm tháo động vọng niệm mong cầu cảnh giới thù thắng. Đừng nói là cảnh ma, dẫu cho cảnh ấy là cảnh thù thắng, vừa sân tâm tham chấp hoan hỷ vân vân, bèn bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Huống chi cảnh ấy chưa đích xác là cảnh thù thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng, không mang tâm bộc chộp vọng động, tâm không thâm đắm, dù thấy các cảnh giới cũng hệt như không thấy. Đã không sanh tâm hoan hỷ thâm đắm, lại chẳng sanh tâm sợ hãi kinh nghi, thì đừng nói là người ấy sẽ được lợi ích khi cảnh thù thắng hiện. Dẫu là cảnh ma hiện cũng vẫn được lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng bị ma chuyển nên có thể tiến lên. Lời này tôi chẳng thường bảo cùng người khác, chỉ vì ông có chuyện ấy nên mới không thể không nói. Hình tượng đại sĩ ông thấy được khi mới lễ Phật không đích xác. Bởi nếu thực sự là đúng thì sẽ chẳng vì ông nghĩ hình tượng đó không phù hợp với quán kinh mà hình tượng ấy bèn ẩn. Nhưng do đấy tính tâm của ông càng tha thiết, nên đó cũng là nhân duyên tốt. Tuy vậy chớ nên thường mong được thấy tượng, chỉ nên chí thành lễ bái mà thôi, để khỏi phải lo lắng chi khác. Lúc ngủ thấy trước mắt có ánh sáng trắng, và khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng lơ lửng trên hư không, tuy thuộc về thiên cảnh nhưng chẳng nên tham đắm. Từ rầy chẳng lấy đó làm điều mong mỏi nữa thì sẽ có thể không hiện. Trộm xem căn tánh của ông, tự hồ đời trước đã từng tu tập thiền định nên mới thường hay có tương ái. Ví dụ Đời Minh ngài Ngu Thuật Hy bế tự quan tình tu trên ngọn núi cao của núi Thiên Mục, lâu ngày bèn có khả năng tiên tri, đoán trước được trời sẽ âm u hay trong sáng, việc hòa phước của người khác. Sư quy y với Liên Trì đại sư, đại sư nghe chuyện gửi thư cực lực quở trách, bảo sư đã lọt vào rọ ma, về sau sư không biết nữa. Nên biết người học đạo phải biết chuyện lớn, nếu không được điều ít nhỏ nhặt ắt sẽ bị tổn hại lớn lao. Đừng kể chi loại cảnh giới này, dẫu thật sự đắc ngũ thông vẫn còn phải gắt bỏ ra ngoài thì mới đạt được lậu tầng thông. Hệ thâm đắm sẽ có thể tiến lên, rất có thể bị lui sụp, không thể khôn biết. Mộng thấy vào Phật điện những hai câu kinh văn cố nhiên là thiện cảnh, nhưng hai câu kinh ấy lời lẽ thật minh bạch. Quay lưng với hư, nương theo đường giác, quy chân ngộ chân thường. Ý nói con người lầm tưởng các pháp thế gian là thật, cho nên mới muội vào chống sanh tử. Nếu có thể xoay chiều lại quan sát bản thể của pháp vốn là không, thì sẽ đi theo con đường giác, xuất mê nhập ngộ, quy chân đế ngộ chân thường, chân không thật tướng. Cảnh ma và cảnh thù thắng phân biệt ở chỗ nó có hợp với kinh giáo hay không. Nếu thật sự là thánh cảnh sẽ khiến cho người ta vừa trông thấy, thì ngay khi đó tâm địa thanh tịnh, chọn không có cái tâm vọng động chấp lấy. Nếu là cảnh ma, trông thấy sẽ khiến cho tâm không thanh tịnh, lại sinh khởi những tâm chấp trước, tháo động vọng niệm vân vân. Hơn nữa Phật quang tuy cực sáng chói nhưng chẳng lóa mắt, điều ánh sáng làm chói mắt thì không phải là Đức Phật thật. Khi Phật hiện, nếu dùng lý phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng để khám định sẽ càng hiển hiện. Nếu dùng lý này để khám những tướng do ma hiện, chúng sẽ ẩn mất. Đây chính là lò nung luyện lớn để khám nghiệm chân ngụy vậy. Ban đêm thì ánh sáng trắng và những cảnh xanh trắng trên hư không thì đó đều là do tâm tình biến hiện. Sao lại nghĩ là pháp giới nhất tướng thực chiếu bất nhị? Tự nghĩ như thế sẽ thành đem phàm làm thánh, đời ấy thật chẳng nông cạn đâu. Hai câu kinh văn ấy chưa thấy phát xuất từ đâu, có lẽ cũng là văn được ghi nhớ từ đời trước, chưa chắc đã là câu văn từ trong kinh. Người tu tịnh nghiệp chẳng coi các cảnh giới là quan trọng, nên cũng chẳng thấy các cảnh giới phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới sẽ nhiều lắm. Nếu chẳng khởi dụng tâm, rất có thể bị tổn hại, không thể không biết. Những câu chuyện niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc. Câu chuyện số 1. Kim Thái Đại Sư, họ ngoài đời là Phương, người huyện Vũ Đô, tỉnh Giang Tây. Sư đã có thiện căn, từ nhỏ đã kiên giết ăn chay. Đến khi ngoài 30 tuổi, chán ngán sâu xa, ngũ dục nhiều khổ não, ba cõi không yên, liền xuất gia tại chùa Bảo Ân, huyện Trường Đinh, tỉnh Phước Kiên. Sau khi thọ cụ túc giới, chuyên chí khổ hạnh, giữ chức hương đăng tại chùa Quang Hiếu ở Giang Tây. Tinh khiết, kiên thành, cung kính, phàm những ai trông thấy đều khấn ngợi lòng thành. Tiết của thường trụ như giữ trong mắt, hằng ngày lấy chuyện lễ niệm tụng chỉ làm chánh, không để phí thời gian, được đại chúng trong chùa khâm phục kính ngưỡng. Tiếp đó, sư muốn chuyển tu tịnh nghiệp, bèn qua hang đá trong núi sâu ở Ninh Đô, gác tùng làm tòa, kết cỏ làm đệm, trồng khoai để ăn, chặn các mảnh dẻ làm áo. Sự khổ hạnh của sư khó ai khâm nổi. Sư điềm nhiên vui sướng, lấy đạo làm nguồn vui. Lâu ngày có người đến thăm, tặng cho tiền bạc điều khước từ không nhận. Nhưng nếu áo rách, thức ăn thô tệ bèn nhận. Sư bản tánh cô tịch, thanh khiết, chẳng thâu nhận đồ chúng. Có người trọng đức sư, thay mặt thâu nạp cho sư bốn đồ đệ, nhưng thực ra không ở chung. Một người đồ đệ tên là Đức Duyên, chùa khá dư giả, nghĩ thầy thanh bần, bao bốn lượt cầu khấn thầy thương xót tiếp nhận cúng dường. Không lâu sau, sư lại bỏ qua núi Liên Hoa, tự liêu vắng dựng một gian thất nhỏ để sống. Đại chúng trong chùa tôn trọng đạo hành của sư, để sư được tự do. Sư suốt ngày đóng cửa tụng kinh niệm Phật, trừ hai bữa cơm sáng tối ra, tiếng mõ, tiếng khánh rền vang không dứt, mấy mươi năm hệt như một ngày. Do vậy, những vị tăng tục tin tưởng hâm mộ, thường thành tâm cúng dường phóng vật. Nếu không khước từ được, thì sư bèn đem cúng Phật, cúng tăng để tạo công đức cho họ. Bản thân chỉ giữ lại 10 đồng để làm chi phí hỏa táng khi lâm chung. Sư tự cam chịu thanh bần, giải thoát, không chấp như thế đó. Phòng những ai đến thăm hỏi, bất luận tăng tục, sư đều dạy nhiệm vụ trọng yếu là những hiểu sa bà ác trược, cực lạc thanh tịnh, hay gấp cầu xuất ly. Nhưng phải hiểu nhân biết quả, tu hành các điều thiện thế gian, cẩn thận giữ gìn cấm giới, tụng kinh niệm Phật trong ngoài như một, từ đầu đến cuối không thay đổi, thì mới có hy vọng. Ngoài ra không có một lời lẽ nào liên quan đến phước lạc thế gian. Năm Dân Quốc thứ 7 1918, tức năm Mậu Ngọ, sư được 74 tuổi. Đầu tháng 10 thì hiện bệnh nhẹ, đến ngày mùng 4 bỏ ăn uống, niệm tụng như thường, đến khuya mới nghỉ. Rạng sáng ngày mùng 5, đại chúng trong chùa không thấy sư thức dậy, gõ cửa chỉ thấy yên lặng không đáp. Vào thức xem thì thấy sư đã đoan tọa thì tịch, tay trái vẫn cầm giảng khánh hệt như đang niệm Phật mỗi khi. Đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt tươi cười, không khác gì còn sống. Đại chúng trong chùa trông thấy khen ngợi không cùng, đều nói sư bình nhật có công hạnh như thế, cho nên lúc ấy đạt được cảnh tượng như thế. Thần thức sư siêu tình Phật, gửi chất nơi hoa sen, là điều chắc chắn, không còn ngờ vực chi. Học trò sư là Đức Thân Sâm kể cho tôi nghe như thế. Nghĩ đến tăng nhân đề mặt thường hay lười nhác, chỉ tham lợi dưỡng, chẳng tu đạo nghiệp, người như sư thật có thể làm gương cho đề mặt. Do vậy bèn xong bài ký. Bài ký về chuyện vãng sanh của Kim Thái Đại Sư, trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4. Tổ sư Ấn Quang so sánh giữa pháp môn tịnh độ với Thiền Tông, Tướng Tông, Mật Tông. Phải biết trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng, muốn nương theo những pháp môn ấy để tu trì hồng liễu sanh thoát tử, ắt phải đặt đến địa vị nghiệp tầng tình không thì mới được. Nếu không, có mộng cũng mộng chẳng được. Chỉ có pháp môn tịnh độ nếu đầy đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha, lại thêm chí thành khẩn thiết niệm Phật, bèn có thể đứng theo Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Hãy được vãng sanh là đã liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu chẳng nương vào pháp này tu những pháp môn khác, thì chắc chắn khó thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đời này đã gặp được pháp này mà chẳng chú ý, tương lai há thể lại được gặp pháp này để liền chú ý tu chỉ hay sao? Do vậy hãy sớm chú ý nơi pháp này. Gần đây người ta thường ưa hám cao chuộng xa, hơi thông minh biện học thiền tông, tướng tông, mật tông, phần nhiều coi niệm Phật là vô dụng. Họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong tướng tông, oai thần rộng lớn của mật tông, nhưng chẳng biết thiền dẫu đặt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc thì vẫn sanh tử ý như cũ, chẳng thể liễu thoát được. Với tướng tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiu rành rẽ đúng mọi danh tướng, cũng giống như cái chuyện ăn điếm cù bầu, rốt cuộc có gì đâu. Với mật tông tuy nói là có thể thành Phật ngay nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sắc đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sanh ý tưởng ấy bèn bị ma dữ phát cuồng, 10 người hết 8-9 người bị như vậy. Do vậy hãy nên chuyên chí vào một môn niệm Phật là pháp tác vô thượng bậc nhất, ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Ân Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ ở Du Duy. Tổ sư Ấn Quang so sánh giữa Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Một pháp Mật Tông thật sự chẳng thể nghĩ bằng, nhưng tiểu trượng phu dùng đến chưa chắc được lợi ích mà sẽ bị tổn hại trước. Xin đừng vội quá cao, may ra sẽ tự được lỡ thật sự, nếu không hơi bị nguy hiểm đấy. Sư hiện ấm được chân truyền của Mật Tông, lại thông hiểu giáo nghĩa Tông Thiên Thai, đã là bậc quán đảnh đại A Xà Lê hiển mật viên thông. Phàm ai được thọ quán đảnh từ nơi sư đều có thể thành Phật ngay trong tháng này. Nhưng hiện ấm khi mất rất hồ đồ. Sư chết tại cư sĩ Lâm, một đệ tử đích thân chứng kiến. Chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng chẳng thể niệm, cho nên biết pháp ấy chẳng bằng pháp niệm Phật ổn thỏa, thích đáng hơn nhiều. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Hiểu Hy. Tổ sư Ấn Quang so sánh giữa thiền, mật và tịnh độ. Một pháp tịnh độ ai ai cũng tu được, hệ tu đều có cảm ứng. Người thời nay phần đông hãm cao chuộng xa, đến nỗi có thể là vì bày vẽ bề ngoài mà đâm ra cái chân ngại cho lỡ thật sự. Con người bây giờ hễ ra công tu hành liền nói đến chuyện xây dựng trước, chẳng biết dân do của tịnh độ, lại muốn nghiên cứu rộng khắp kinh luận đại thừa, hoặc hâm mộ sự huyền diệu của thiền tông, hoặc hâm mộ sự tinh vi của tướng tông, hoặc hâm mộ thần thông của mật tông. Xem pháp cậy vào Phật lực để liễu sanh tử như chuyện vô ích. Thiền tông dù có ngộ, nhưng ai đạt đến địa vị nghiệp tận tình không? Tướng tông dẫu có thể nhớ rõ ràng danh tướng, nhưng ai có thể thật sự phá được ngã chấp và pháp chấp? Thần thông của mật tông và hiện thân thành Phật, thành Phật ngay trong thân này, thì quả thật cũng có chuyện ấy. nhưng chẳng phải là chuyện để Hằng cận tánh giữa ông và tôi mong mỏi được. Nếu muốn được thần thông, muốn được thành Phật ngay, thì vô đấy bị ma dược phát cuồng rất nhiều. Sư hiện ấm đã thông hiểu giáo nghĩa tông thiên thai, lại được chân truyền của mật tông, đã là bậc quán đảnh đại A Xà Lê. Phạm ai được ông ta quán đảnh đều có thể thành Phật ngay trong tháng này. Đến lúc ông ta chết thì chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng không niệm được. Trong lúc bình thường, qua ý tứ của những lời sư nói, trong lòng sư thường nghĩ ta là bậc pháp thân đại sĩ. Đến lúc lâm chung còn thú bà cụ già một chữ không biết, nhưng thật thà niệm Phật có thể an nhiên niệm Phật qua đời nhiều lắm. Trích dẫn ông Hoàng Bác Sư Vân Sao, Tục Biên Viên Thượng, thư trả lời cư sĩ Mẫn Tông Kinh.